Cái điều này đó là cái điều quý vị thấy chúng ta tu hàng phục được hai cái giả, cái giả tâm tức là vọng tưởng và cái giả thân. Vọng tưởng mà mình biết nó là giả, vọng cho nên nó không có dẫn mình đi đâu, tạo nghiệp. Rồi thân này biết nó tứ đại giả hoa hợp, không thiệt cũng là giả nữa, thì mình làm chủ hoàn toàn, không vì thân nhu cầu đòi hỏi của nó mà mình tạo nghiệp, thì đó cũng là thắng được nghiệp của thân và của tâm. Những suy tư nghĩ tưởng dấy lên cũng biết giả không theo, nếu có làm việc thì chỉ biết việc ấy, không cho vọng tưởng dẫn đi nơi khác, lặng lẽ chăm chỉ trong việc làm, không để chú vọng bé mảng đến trong đầu, cứ thế hằng tu trong việc làm, hằng tu lúc rảnh rỗi, hằng tu khi tọa thiền, không theo vọng tưởng là phá ngã chấp về tâm. Biết thân duyên hợp hư giả là phá ngã chấp về thân, đây là bước giác ngộ vô ngã của người tu Phật theo tinh thần Bát Nhã. Lối tu thiền này càng xem kinh học đạo là càng sáng thêm, chứ không trở ngại. Nhờ kinh làm sáng cho thiền, do thiền làm tỏ rạng được kinh. Đó. Như vậy thì cái đường lối tu này, quý vị thấy mình tu càng sáng, rồi càng tu đọc kinh càng dễ hiểu, càng thâm nhập được, phải không? Chứ không có trở ngại. Còn nếu tu thoại đầu thì không cho đọc kinh. Tại sao? Vì nó sao lãng cái câu thoại đầu đi. Đó. Mà như vậy thành ra cái kia gọi là dùng độn công phu, không cho, không cho học, không cho đọc kinh gì hết. Còn mình ở đây học tự do, đọc kinh tự do, vì càng đọc kinh thì càng sáng thêm, vì cái chủ trương của mình nó gần với lời Phật dạy trong kinh, chứ nó không có xa. Cho nên ngày xưa, ngày ở đời Minh, quên bất thành quên tên, ngài bảo rằng người muốn học thiền thì phải 3 năm, 5 năm học kinh học luật rồi mới được tu thiền. Không phải Quy Sơn, ngài gì nhớ không? Châu Hoàng ngài giải gì đó. Rồi mình lấy làm lạ, tại sao muốn học thiền, muốn tu thiền phải học kinh luật 5 năm rồi mới được học? Nếu người xuất gia phải học 5 năm kinh luật rồi mới được học thiền. Như vậy thiền đó là thiền nào? Đó là thiền thoại đầu. Đó. Bởi vì học rồi chừng khám thoại đầu thì đi trong thoại đầu không, cái kia mình đã có dốt sẵn. Còn ngày nay ai vô cũng bắt nó học thoại đầu liền, không học kinh học luật, rồi thành kinh luật không biết gì hết. Học thoại đầu lúc cái đâm ra ngã mạng đủ thứ tùm lum tội. Đó là cái lỗi. Chứ còn nếu mình học thiền này thì không có vụ đó. Mình vừa học vừa tu vừa học luôn, hai cái nó đi nhịp nhàng với nhau. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý người xưa khi ta dùng một cái từ, một câu nói đều là có ở một hoàn cảnh nào đó mà mình không biết. Rồi mình cứ nghĩ như vậy thì ai tu thiền có phải học kinh học luật 5 năm rồi mới được học thiền? Nếu thiền này thì đâu có cần học gì 5 năm, vừa học vừa tu mà có gì đâu. Đó. Rồi thêm cái nữa, như ở đây tôi nói rõ cho quý vị thấy, mình tu trong việc làm. Như khi bây giờ có, gần nhất là trong chùa có mấy cô với bếp lặt rau, trong khi lặt rau đó làm sao, chỉ biết lặt rau thôi, vừa lặt rau vừa nói chuyện thì sao? Chỉ biết lặt rau vậy mai mốt tôi coi ha. Thực tế chứ tôi không có chuyện nói suông. Lặt rau chỉ là lặt rau, ai cũng cứ chăm chỉ lặt rau. Nếu chỉ lặt rau không thì chắc không có sâu, phải không? Vì gì đâu có lãng nhớ chuyện khác, thành nó chăm chỉ lặt rau là không có sâu. Mà không có sâu thì lặt rau tốt, phải không? Lặt rau đó là tu. Còn như mấy chú mà khi nào đôi ba người lại để nhổ cỏ cuốc đất rồi đó thì sao? Cuốc đất chỉ là cuốc đất, hay là vừa cuốc đất vừa kể chuyện đời xưa. Đó, đây là tôi bây giờ phải nói với tôi sao. Nếu tu cuốc đất chỉ là cuốc đất, phải không? Còn nếu vừa cuốc đất vừa nói chuyện đời xưa là không có tu, phải không? Mà nếu mà vừa cuốc đất vừa nói chuyện thì cuốc trồng cuốc đồ cũng không thấy nữa. Còn nếu mà mình vừa cuốc đất mà chỉ với cuốc đất, nhìn thẳng từng lát cuốc của mình thì có cái gì của mình thấy liền, phải không? Thì chắc không có chết trùng tới chế. Như vậy thì mấy chú thì sao? Từ đây thì sao? Cuốc đất chỉ là cuốc đất hay vừa cuốc đất vừa nói chuyện đời xưa? Nói sao nói cho tôi nghe coi. Mà một cái tù cái không biết tù đó, giờ muốn cái nào? Sao im ru vậy? Muốn nào nói thẳng nghe coi, để sao tôi kiểm soát thì dễ hơn chút chứ. Đó là cái thực tế. Nhiều khi chúng ta cứ nói tu, nói lúc nào cũng tu, nói thì nói vậy mà rồi cuốc đất vừa cuốc đất vừa nói chuyện thôi, sống trên sống dưới thì cũng nghe hết. Thì cái đó là chưa biết tu, phải không? Bây giờ từ đây về sau phải vậy đó. Lặt rau thì chỉ lặt rau, cuốc đất thì chỉ cuốc đất. Rồi như vậy Phật tử đi làm vô sở cũng vậy, vô sở làm những gì mà chăm vào cái đó thì đối với thời đại văn minh này máy móc rất là nguy hiểm, rất là lẹ nhanh. Mình chú tâm vào một việc làm không á thì mình sáng, nên một cái gì sơ xuất rồi mình đã biết liền. Còn nếu mình không chú tâm á thì nó sơ xuất một cái thì có thể gây tai họa. Như vậy thì chúng ta làm cái gì chỉ biết cái việc làm đó thì có hai cái lợi: vừa công tác không biết mỏi mệt, vừa là tránh được tai nạn. Cũng vậy, cuốc đất mà chỉ với cuốc đất lát này rồi tới lát kia tới lát nọ, đâu có tổng hơi. Còn vừa cuốc mà vừa nói chuyện mà tổng hơi quá rồi thành ra chút cho thấy mệt nhài. Vừa cuốc mà vừa mắc nói nữa, phải không? Cứ như tôi giảng mà bắt tôi làm cái gì thêm nữa tôi làm đâu nổi, phải không? Như vậy thì chúng ta chăm chỉ vào một việc thì cái việc đó nó thành công tốt đẹp, mà lại dễ dàng trong sự tu. Như vậy đó là khéo tu. Chứ đừng có nghĩ chỉ có giờ ngồi thiền mới tu, ngoài ra thì thôi tha hồ đùa cợt giỡn hết với nhau, thì cái đó là chưa khéo tu. Bây giờ xin hỏi một câu trả lời thật thà nha, quý vị ở đây khéo tu chưa? Giỡn quá. Vậy mấy năm rồi còn chưa khéo tu. Bây giờ từ đây sao phải khéo tu? Lúc nào cũng phải khéo tu, chứ không có lôi thôi vậy nữa. Tu vậy mới thấy có kết quả, chứ còn tu mà lơ mơ thì không có kết quả đâu. Đó là nói cho đúng để cho chúng ta hiểu, đừng có lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta tu thiền này nó có cái lợi, lợi trong cái công tác, lợi trong cái học kinh, phải không? Mà không có gì trở ngại hết. Đó là một cái đường lối nó thiết thực. Mà lối thiền này căn bản là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ Huệ Khả. Như vậy thì ai dám nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy tổ Huệ Khả đó là sai? Sai được không? Thì từ cái gốc đó rồi sau mới chế biến ra. Còn bây giờ mình ngay cái gốc đó, mình nắm vững cái đó mình thực hành thì còn cái gì mà nghi ngờ, còn cái gì mà sợ lầm lạc. Mà rồi từ đây rồi đem ra tất cả kinh đối chiếu thì nó rất là đầy đủ. Như vậy thì cái hướng tu của chúng ta đối với Phật, đối với Tổ không có cái gì là sai chạy được hết, nó rõ ràng. Còn nếu mình tu phải đầu thì không chấp nhận kinh, học kinh thì sợ nó loãng, mà không chấp nhận kinh thì coi như Tổ với Phật hơi khác rồi, phải không? Nghe lời, nhận lời Tổ mà quên lời Phật. Còn chúng ta lời Phật, lời Tổ đều thấm nhuần được hết, hai cái nó rõ ràng. Những cái chỗ này quý vị đáng nghiên cứu cho kỹ, thì sao giảng dạy lại cho Phật tử, những người nào mà ta mới học tu nắm cho vững với cái này. Chứ còn không thì nhiều khi giảng dạy tu mà rồi không biết giữa mình với những cái lối tu khác nó thế nào, nó dính dáng gì không, rồi cái nào là cái phương tiện, cái nào không có phương tiện mình không biết nữa. Rồi khi người ta đặt câu hỏi cho lúng túng, nói bây giờ tôi niệm Phật rồi tôi về cực lạc, thầy tu thiền là đi đâu, thế rồi nói sao? Một câu hỏi đó các thiền thấy rất là lúng túng rồi, người ta có chỗ tựa mình giờ không biết đi đâu đây, chớ giới rồi, phải không? Bởi vì không quên học kinh Di Đà, quý vị thấy đâu phải về cực lạc là rồi việc, phải không? Về đó còn phải tu, tu cho đến khi nào chứng được vô sanh pháp nhẫn thì chừng đó mới là chứng tới niết bàn. Chứ đó là cái cảnh để mình gá làm phương tiện tu thôi. Ở đây mình ngay đây mình đi thẳng vô chỗ vô sanh. Thì vậy không biết ai đi tắt ai đi quanh, nhưng mà nói thường thường hay nói người niệm Phật cứ như cái con mọt ở trong cái tre đó, nó muốn ra, mà nếu mà nó đi nó phá từng cái mắt này rồi lên mắt khác, mắt nó khác cho tới ngọn nó ra lâu lắm, quanh co lắm. Người tu thiền vậy đó, đi quanh quá nhỉ. Còn tu niệm Phật cái mình cứ như con mọt, cứ nó đục ngay cái hông của cái cây tre, nó chui ra chỉ còn lớp một gần vô cùng. Đó là cái lối nói mà đó, nói thiền đó là cái thiền mà gọi là tứ thiền tứ không đó. Nếu tu thiền theo nguyên thủy đó, từ sơ thiền nhị thiền cho tới tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, trải qua hết mấy cái đó rồi mới tới phi tưởng xứ, rồi diệt tận định, thì như vậy đi một cái dòng xa. Còn này đi tắt rồi đi ngang, nghĩa tức là niệm Phật cái đi về cực lạc liền gọn, không có đi quanh. Còn cái thiền này thì sao? Thiền này còn gần hơn, khỏi về cực lạc mà đi về ngay nơi mình. Bởi vì về cực lạc thì nếu mà rủi Phật quên rước mình thì không biết đường đi, phải không? Nhắm mắt là Phật quên rước không biết đi đâu. Còn mình ở đây thì cứ rõ ràng mình có đủ cái đó. Cái đó nếu mà mình không mê thì sống về mình thì không có đâu hết, không có xa, không có thiếu, không có từ đâu đến hết, thì khỏi cần ai rước ai đưa, phải không? Bởi vậy nên mấy người tu thiền này thì ít có đưa về cực lạc quá, nên rước tụng kinh không có đi rồi vậy đó. Mình đi tôi đòi đưa về cực lạc làm sao đưa, mình chỉ thẳng ở đây thôi, ráng ngay đây mà mình tự chuyển thì được, chứ còn đưa đi đâu xa. Hiểu cho rõ thì quý vị mới thấy cái đường lối tu nó cụ thể, nó lợi ích. Còn hiểu không rõ cái thì mình tu lâu thôi cứ ngỡ rằng tu lúc nào mình sáng lên có hào quang, rồi mình thấy có thần thông biết bay đi rồi này kia, vậy đó mới thích. Chứ không ngờ cái gốc sanh tử là niệm, niệm khởi, phải không? Niệm khởi thì mới tạo nghiệp, tạo nghiệp mới sanh tử. Mà cái gốc đó mình dừng được thì mầm sanh tử dừng, mà cái sanh tử dừng thì cái chân thật nó đầy đủ không thiếu. Đó là cái chỗ gốc của sự tu.